This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thanh trên hai làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Dương Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Không biết là chị Vũ Thanh Thủy ngày hôm nay như thế nào, khỏe không? Thời tiết cũng vẫn tiếp tục nóng và chị có cái cơ cổ của chị có mỏi hay không?
Nắng nóng quá chị ơi. Vâng, nhưng mà chúng ta đã bước vào cuối hè rồi. Con em đã bắt đầu đi học trở lại rồi, thành ra trở lại thời khóa biểu bình thường chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng rồi, có nhiều trường đã, các em khi mà đi học trở lại đó, thì ở trên đường phố thì cũng sẽ thấy rằng xe cộ nhộn nhịp hơn. Nhưng mà mấy hôm nay đó thì chúng ta cũng biết rằng có những cái vấn đề mà về những em học sinh mà thay đổi giới tính rồi liên quan đến cái việc mà dùng cái bathroom như thế nào. Có người thì nhất định là đòi là phải dùng giống như là cái giới tính ở trên cái birth certificate, tức là giấy khai sinh. Có người thì nói khi các em đã chuyển đổi giới tính rồi thì phải cho các em dùng theo cái giới tính mà các em đã chọn, vân vân. Thành ra cái đây là cũng một cái vấn đề khi mà trở lại học đường, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga, nhất là khi mà những vấn đề này bây giờ bắt đầu lại được đem ra bàn cãi ở học đường. Như cái bản tin mới nhất mà chúng tôi thấy ngày hôm nay của đài CBS á, ở bên California đó chị Thu Nga, là một cái trường, một cái lớp mẫu giáo thôi, một cái academy mà dạy toàn là những cái lớp nhỏ, lớp mẫu giáo với preschool đó. Thì là một cô giáo lại đưa ra đọc một cái câu chuyện về một cái em bé đổi giới tính, bởi vì trong số các học sinh đi học đó thì có một em nhỏ cũng đang trong cái tiến trình đổi giới tính. Thành ra cô giáo mới đọc cái câu chuyện này rồi để cho các em bàn với nhau suy nghĩ. Thành ra nhiều em bé về nhà, tại vì lớp mẫu giáo thì chỉ là trong khoảng 4, 5, 6 tuổi thôi, 5 tuổi thì đúng hơn. Thì các em về nhà có em sợ quá, khóc với mẹ nói là bây giờ con sợ quá, con bị biến thành con trai, hay là nhưng mà thành ra nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối cái điều này, nhưng mà họ nói đây là một vấn đề thời đại và trước sau gì thì là cũng sẽ phải các em cần được biết đến để cho các em sẽ không có bị kêu là bị hoang mang khi mà thấy bạn bè mình tự nhiên trước khi nghỉ hè thì là con gái mà đến sau khi nghỉ hè xong vào đi học thì lại là con trai thì các em không hiểu. Cho nên đây là các nhà giáo dục cũng như các giới khoa học gia, giới y khoa đó, họ cũng nghĩ rằng các em cần được biết về cái điều này. Và cái điều này nghe thì có vẻ giống như là chuyện của người dân Mỹ, nhưng mà thật sự trong cộng đồng Việt Nam mình điều này cũng đang xảy ra rất nhiều. Cũng như khoảng chừng 2-3, 1-2 thập niên trước đây thì vấn đề đồng tính luyến ái đó cũng là một cái vấn đề làm cho phụ huynh Việt Nam nhức nhối, nhưng mà rất nhiều nhà thì vẫn còn giấu kín ở trong tủ, thành ra cũng làm cho các em sống một cách rất là khổ sở và cha mẹ cũng khổ tâm nữa. Cho nên chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này trong chương trình Tình yêu và gia đình. Nghe thì có vẻ như là gặp các cụ, gặp các bậc phụ huynh mà thí dụ như là cổ điển đấy chị Thu Nga sẽ cho là tại sao mình lại nói ra cái điều này giống như vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng ta sống tại Hoa Kỳ, con em của chúng ta ở trong trường học nhiều hơn ở tại nhà, các em biết nhiều hơn cha mẹ rất là nhiều, thành ra phụ huynh mình cũng cần phải biết về những cái điều này để mà có thể chuyện trò với con em được, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, đây là một cái cuộc mà thay đổi lớn ở trong cái cuộc đời của các em. Thành ra các em này, chúng tôi nghĩ rằng các em cũng nhút nhát lắm. Không biết có các em nào bạo dạn hay không, nhưng mà từ ví dụ như là từ một cô gái mà trở thành ra một chàng trai hoặc là ngược trở lại, và không biết rằng bạn bè ở trong lớp của mình sẽ nhìn mình với cái cặp mắt như thế nào, rồi cô thầy giáo như thế nào. Và cái chuyện mà dùng bathroom hay là những cái hoạt động bình thường chắc cũng phải thay đổi nhiều lắm. À, thành ra có những cái trường hợp mà cha mẹ buồn lòng khi thấy con giống như là bị kỳ thị. À, mà ở trường học thì cũng về cái việc này cũng bối rối lắm chị Thủy. Cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà có một em mà giống mà cái ở bề ngoài thì giống con trai, nhưng mà thật tình em đã bắt đầu từ từ em chuyển qua giới tính của con gái. Khi mà em vào trong bathroom thì thử tưởng tượng là các cô học sinh này sẽ có cái phản ứng như thế nào, hoặc là ngược trở lại. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng các em đó rất là tội nghiệp, tại vì các em không có muốn sinh ra như vậy, nhưng mà cái hormone ở trong người các em thành ra các em mới qua một cái thời kỳ khó khăn như vậy. Thì nếu mà quý vị nào mà đã có cái trường hợp đó, hoặc là biết qua cái trường hợp mà các em thay đổi giới tính mà gặp những cái trở ngại ở trường, hoặc quý vị có cái ý kiến như thế nào để các em có thể là thích nghi với đời sống, thì quý vị có thể gọi vào để mà góp ý, phải không chị Thủy nhỉ?
À, vâng, đúng vậy chị Thu Nga. À, đây là một cái trường hợp làm cho các em cũng rất là tội nghiệp, cũng giống như tất cả các em mà đồng tính luyến ái cũng vậy. Nhiều phụ huynh Việt Nam vẫn coi như đó như là một cái điều xấu hổ, nhục nhã, thành ra giấu kín và rất là đau khổ ở trong lòng. Đến nỗi có nhiều người còn không có dám giao thiệp với bạn bè nhiều, tại vì sợ bạn bè hỏi han đến con cái mình. Nhưng mà cái điều này nghĩ cho cùng thì rất là đáng thương, giữa một cái xã hội mà nhiễu loạn như hiện nay, chúng ta thấy nào là khủng bố, rồi nào là kỳ thị chủng tộc, nào là bắn giết lẫn nhau, chiến tranh xảy ra khắp nơi, nhiều người cần nói đến chuyện tận thế hay là thế chiến thứ ba hay là chiến tranh nguyên tử, mà trong khi có những người phải đau khổ vì những vấn đề rất là riêng tư. Mà đây là khi mà những cái vấn đề này vô hại, không có hại đến những người xung quanh, mà chỉ có hại cho chính cái bản thân, cho cái tương lai của những đứa trẻ đó thôi, thành ra rất là đáng thương. Nhưng mà có điều làm sao mà phân biệt được đây là những cái điều mà thật sự từ trong cơ thể các em xảy ra, hay là do các em chịu ảnh hưởng, hay là do tâm lý bởi vì bực bội với lại những cái giới tính của mình. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề rất là phức tạp. Mặc dù ở bên Thái Lan ấy, chị Thu Nga, chúng ta đã từng qua Thái Lan và đã từng coi những cái đã từng thấy rất nhiều những người đổi giới tính. Thái Lan được coi như thiên đường của những người đổi giới tính, tại vì ở đó họ được chấp nhận một cách thoải mái tự nhiên. Nhưng mà đối với phụ huynh Việt Nam, đây vẫn là một cái vấn đề rất là tabu. Thành ra chúng tôi xin lỗi nếu cái đề tài này gây ra nhiều cái sự không có thoải mái cho nhiều vị phụ huynh. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, chính Vũ Thanh Thủy cũng từng có kinh nghiệm của người quen về cái điều này. Mới tuần trước đây cho thôi, chúng tôi nhận được thư của một người bạn thân đó, báo cho biết rằng cô con gái 17 tuổi của chị bây giờ thú thật với cha mẹ là từ nhỏ đến giờ cô vẫn nghĩ cô là một đứa con trai mà sanh lầm trong cơ thể của một đứa con gái. Thành ra bây giờ cô muốn được sống thực sự theo cái điều mà ao ước của mình suốt từ bé cho đến lớn. Cái người bạn này trong cái email mà gửi ra cũng nói rằng cũng đã thấy những cái điều này thể hiện từ lúc còn nhỏ. Thí dụ em bé này thích mặc đồ con trai hay là chọn những cái quần áo có vẻ như con trai, đi học ở trong trường thì cũng hay chọn đóng những cái vai giả trai. Cho nên bậc phụ huynh này, và đây là một cái cô bé vô cùng xuất sắc, chúng tôi đã từng gặp và rất là impressed, rất là ngạc nhiên về cái sự thông minh cũng như cái giỏi giang. Cô cũng đã từng được bầu làm vua chess của phụ nữ, rồi thì cũng được lên trong những cái chương trình như là Wheel of Fortune, được chọn lên bởi vì thông minh, học giỏi hạng nhất ở trong trường, mà trong một cái trường rất là nổi tiếng. Thành ra ở trong trường trung học thôi, nhưng mà chưa muốn đi thi chung với các bạn, các bạn mà học đại học. Cho nên khi mà có lần gặp gỡ em bé này thì chúng tôi cũng ngạc nhiên, chúng tôi nói trời ơi, cái này là con phải hạnh phúc lắm, tương lai của con sáng lạng, tại con quá thông minh, quá giỏi. Nhưng mà thấy rõ em bé này rất là khổ sở, thành ra cứ ngạc nhiên hoài tại sao em lại có cái sự khổ sở, không có cảm thấy tự tin thoải mái như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà được nghe cha mẹ em báo cái tin này thì chúng tôi thấy ngay rằng cái điều này quả tình rất tội cho những đứa bé. Và cũng một lần nữa, cũng giống như là trường hợp của những người đồng tính luyến ái, thường thường đây là những cái em, nếu mà dám nói ra, thường thường là những em rất là can đảm và có cái cá tính mạnh mẽ, và thường thường giỏi hơn những cái em trung bình khác đấy chị Thu Nga.
Và khi mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà thay đổi giới tính hồi mà chúng ta ở trước năm 75 chúng ta không có thấy. Và có những người mà chúng ta gọi rằng mình gọi cái chữ đó là gì ha?
Mình
bác nam bác nữ đó.
Ái nam ái nữ.
Ái nam ái nữ đó. Rồi chúng ta cũng thấy ít, nhưng mà bây giờ khi mà cái màn bí mật mà nó được vén lên rồi thì bây giờ chúng ta thấy rằng Việt Nam có những cái trường hợp đó cũng không có giấu giếm nữa. Tuy nhiên không có phải là người nào cũng nói ra. Rồi cũng có những bậc phụ huynh khi mà tự nhiên là found out ra là con của mình, thay vì nó là con trai thì nó lại là con gái, nó lại thích, cũng thích con trai luôn. Hoặc là ngược trở lại thì đó là một cái nỗi rất là khổ tâm. Và chúng tôi cũng đọc có một cái làng kỳ lạ ở bên Salina. Cái khi mà con gái mà lớn lên một cái rồi nó tự động nó trở thành con trai, thì cái chuyện đó cũng chuyện hiếm, nhưng mà người ta cũng không hiểu là tại sao như vậy. Thì mình thấy rằng những cái chemical ở trong trong cơ thể nó không biết làm sao, nhưng mà khi mà đến tuổi dậy thì cái bộ phận trên cơ thể của các em này đổi thành ra cái bộ phận sinh dục từ nữ chuyển sang nam, thì đây là cái điều mà rất là hiếm có ở một cái làng xa xôi kia. Nhưng mà nói trở lại với cái trong cái xã hội của chúng ta hiện thời bây giờ thì cái việc mà chuyển đổi giới tính quá nhiều đến cái độ mà trở thành một cái đề tài cho các trường học. Vì vậy cho nên các em này, nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của các em hoặc là hoàn cảnh của cha mẹ thì chúng ta thấy rằng họ rất là khổ sở, tại vì không có cha mẹ nào. Thu Nga không nghĩ rằng đến cái thời buổi này cha mẹ nào mà sung sướng thấy con là bắt buộc phải đổi giới tính, phải không chị Thủy?
Chắc chắn như vậy đấy chị Thương Nga, như trường hợp người bạn, gia đình người bạn của tụi này cũng vậy nữa. Thì sau khi mà nghe con nói như vậy đó, thì cha mẹ lập tức là phải đi tìm đọc hết tất cả, tìm hiểu rất nhiều về vấn đề mà chuyển đổi giới tính. Rồi sau đó cậu cũng gặp counselor, gặp bác sĩ, gặp chuyên gia về tâm lý, về cơ thể học. Và rồi sau đó cho em đi thí nghiệm, đi thử nghiệm đó, với lại rất nhiều các loại bác sĩ khác nhau. Thì họ đều công nhận rằng em bé này chịu một cái bệnh khổ sở về cái sự khác đổi giới tính. Thành ra cuối cùng thì phụ huynh này đã bằng lòng cho. Mà đây là một em bé mới 17 tuổi, mà cái quá trình này đó, chị Thu Nga biết không, nó đòi hỏi nhiều năm trời. Thí dụ như là họ cho biết rằng trong nghĩa là mấy tháng qua thì con em họ đã được chích một cái loại hormone khác để cho em biến thành con trai, rồi sau đó lại qua những cuộc giải phẫu tốn đến cả 100,000 Mỹ Kim. Thành ra đây là cả một cái vấn đề nhức nhối cho cái thời đại bây giờ. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn đưa cái câu chuyện này ra để mà cùng hội luận với quý thính giả phụ huynh Việt Nam, để xem rằng khi mà con em của chúng ta được học hỏi những cái điều này trong trường rồi về nhà bàn với cha mẹ thì cha mẹ có cái ý kiến như thế nào. Mình cũng cần biết trước là cái ý kiến của mình như thế nào, qua đó mình mới có thể hướng dẫn được con em. Nếu mình hỗ trợ thì mình hỗ trợ tới cái mức nào, lỡ như con em mình chỉ a dua theo bạn bè thì sao, thì cái sự hỗ trợ của mình sẽ làm cho các em đi sai đường. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta cứng rắn cấm đoán thì lại càng làm cho các em thêm đau khổ. Cho nên phụ huynh Việt Nam mình cũng cần phải có một cái định kiến sẵn để khi mà con em đem những câu chuyện này ra nói, hoặc là phụ huynh có thể nói hỏi thẳng trước với con em, tại vì trước sau gì điều này cũng được dạy trong học đường. Và khác với vấn đề sex education đó chị Thu Nga, thì là phụ huynh phải ký tên thì con em mới học. Thì những cái vấn đề nói về đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính này đó thì không có bắt buộc phụ huynh phải có chữ ký phụ huynh, cho nên con em của chúng ta sẽ thảo luận ở trong trường anyway, hả chị Thu Nga?
Đúng như vậy, có những cái chuyện mà cha mẹ không có nói ở nhà nhưng mà rồi tới trường cũng học, giống như chuyện sex chẳng hạn. Vì vậy cho nên là cha mẹ phải ready cho cái tư tưởng của mình, nếu một ngày kia bỗng dưng sao thấy con gái của mình không có đi chứ với bạn trai, hoặc là mà con trai của mình không đi chứ với bạn gái, mà nếu mà chúng ta không có cởi mở, chúng ta không có ready để nghe những lời thổ lộ của con, mà chúng ta bài bác về những cái chuyện đó thì chắc chắn rằng đứa bé sẽ không bao giờ nói chuyện với chúng ta hết. Và khi mà không có nói chuyện với cha mẹ thì các em này sẽ học ở học đường, học qua từ các bạn bè, và có thể là khi là các em học những cái lối mà sai từ bạn bè truyền miệng nhau chẳng hạn. Và cái việc mà thay đổi giới tính này rõ ràng rằng nó không có phải là các em tự nhiên mà muốn. Người cũng có người nói rằng cái đây là một cái phong trào hay sao, mà hồi xưa thì chúng ta không thấy, mà bây giờ chúng ta thấy nhiều thế, thì không biết là có đúng một cái phong trào hay không. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái phong trào làm sao được, nếu mà một người con gái mà thích một người con trai rồi tự nhiên bị phong trào tự nhiên thích một người con gái, cái đó chắc nó cũng có âm ỉ ở trong cái cơ thể rồi. Và cái về cái việc mà chuyển đổi giới tính này, nó giống như chị Thủy nói, nó rất là phiền phức, nó rất là complicated, là tại vì người ta phải phẫu thuật, rồi người ta tiêm hormone, rồi chỉnh hình, rồi quần áo phải thay đổi, nét mặt cũng phải thay đổi, vân vân. thì cái chuyện mà để mà thích nghi với một cái đời sống mà hoàn toàn khác với giới tính của mình, nó không có dễ dàng chút nào hết.
À, vâng, đúng như vậy. Cho nên chúng tôi rất muốn được biết ý kiến của quý thính giả. Phụ huynh Việt Nam 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào để chúng ta cùng hồi luận về điều này. Bởi vì trước sau gì, câu chuyện này cũng sẽ được đem ra nói trong các gia đình. Con em của chúng ta có thể sẽ hỏi cha mẹ, hoặc là cha mẹ sẽ thấy con em có những cái gì khác lạ thì cũng cần biết để mà hiểu, để mà hỏi các em. Nếu mình không hiểu thì mình không biết đường nào mà hỏi. Chị Thu Nga thấy ngay bây giờ trong quân đội cũng vậy, cũng đặt một vấn đề lớn về đối với những người đổi giới tính. Bây giờ đang là con trai tự nhiên biến qua con gái, thì như vậy không đi tác chiến nữa thì bây giờ qua thường hay sao, hoặc là ngược lại thì sẽ như thế nào. Rồi thì cái vấn đề các phòng vệ sinh, chúng ta cũng thấy trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó, thì cái vấn đề mà dùng các phòng vệ sinh này cũng là cả một vấn đề rất là lớn ở khắp mọi tiểu bang ở trên nước Mỹ này, phải không chị Thương Nga?
Dạ đúng như vậy. Và ở Texas này thì cái dự luật đó là không thành rồi, tại vì đảng Cộng Hòa đó là muốn các em dùng cái phòng vệ sinh giống như cái giới tính ngay ở trên cái giấy khai sinh. Nhưng mà những người ở trường và nhiều phụ huynh cho rằng làm như vậy đó là coi như kỳ thị các em chuyển đổi giới tính. Và chỉ có một tiểu bang như North Carolina thì phải, chỉ có chấp nhận cái việc đó thôi. Còn những cái tiểu bang khác là coi như là đưa cái dự luật đó ra thì chưa có thành, bất thành rồi.
Nhưng mà cũng hơi phức tạp phải không chị Thương Nga? Bây giờ chúng ta tưởng tượng coi, nếu các em dùng nhà vệ sinh theo cái giấy khai sinh của các em, thì bây giờ các em đang chuyển, thí dụ như con gái đang biến thành con trai, khi không mặc đồ con trai mà bước vào phòng phụ huynh, phòng vệ sinh của phụ nữ, thì chắc phụ nữ cũng hết hồn la um sùm lên hả chị Thương Nga?
Đúng rồi.
Không lẽ lúc giờ cầm giấy khai sinh đưa ra thì cũng ai mà tin nữa.
Dạ, cái đó là một cái chuyện mà cả một vấn đề. Và nếu mà chúng ta không có hiểu được và chúng ta có không có thông cảm được cái tâm lý của những trẻ em này thì các em sẽ trở nên mặc cảm, rồi các em không biết như thế nào. Nhưng mà cũng có một cái đề nghị là những em chuyển đổi giới tính đó, nhà trường nên xây một cái phòng vệ sinh đặc biệt chỉ cho những em mà chuyển đổi giới tính không thôi, thì cái này người ta cũng phản đối luôn. Thành ra cũng không có biết là cái người nào đúng người nào sai, nhưng mà đây là một cái vấn đề rất là lớn cho các em học sinh ở trường đó chị Thủy.
Không, bây giờ hình như đã có một cái biện pháp rồi đấy chị Thương Nga. Ví dụ như chúng tôi hay di chuyển nhiều đó, thấy ở các có nhiều phi trường bây giờ đó, nó có những cái phòng vệ sinh, một bên để là men, bên để woman. Rồi bên cạnh đó, ở phía bên ngoài lại có một phòng vệ sinh để cả hình đàn ông lẫn đàn bà, là có lẽ là để dành cho trường hợp này đây. Không phải chỉ dành riêng cho những người chuyển đổi giới tính, nhưng mà là một cái phòng riêng để cho những phụ huynh mà có đem theo con nhỏ đó, thí dụ như mẹ đem theo con trai hay là cha đem theo con gái, thì có thể dùng những cái phòng vệ sinh này. Thì có lẽ những cái phòng này cũng để dành cho những người chuyển đổi giới tính đây, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, cái đó thì chắc cũng có vẻ là được đó, có cái đó cũng là một cái giải pháp, nhưng mà ta cũng muốn ở trường làm như vậy đó. Nhưng mà các bậc phụ huynh thì cũng chưa có chịu, và cũng nói là như vậy thì nó cũng nguy hiểm lắm. Thì cái nào nó cũng có những cái tốt và những cái điều xấu, mình cứ cãi nhau hoài. Và cái chuyện mà bathroom bill này đó, SB4 đó, rồi coi như là bàn cãi rất là nhiều đấy chị, từ năm này tới năm khác, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chết yểu rồi.
Thành ra vâng, nhưng mà như vậy thành ra có lẽ vì vậy để mà không phải chấp nhận những cái bill này một cách chính thức, thì có lẽ các tiểu bang cũng đang lập ra những cái phòng vệ sinh chung. Càng ngày chúng tôi càng thấy những cái phòng vệ sinh này đó thấy rất là lạ chị Thương Nga. Còn ở ngoại quốc đó thì người ta để hẳn cái chữ unisex lên tên ở trên những cái phòng vệ sinh này. Ngay như ở tại thành phố Houston này này chị Thương Nga, biết không, cũng có một số những cái tiệm ăn của giới trẻ đó, người ta gọi là những cái pub, những cái nơi mà các em buổi tối hay đi ăn uống rồi ca nhạc, những cái club, nó để những cái phòng vệ sinh họ để hẳn là unisex luôn đó chị Thương Nga.
Dạ, thì cái đó cũng là một cái giải pháp. Không biết rằng quý thính giả khi mà có đặt trong những cái trường hợp mình là bậc phụ huynh, hay các em đặt ở trong cái trường hợp này, hoặc cũng có nhiều người lớn đặt trong trường hợp tự nhiên rồi chuyển đổi giới tính một ngày nọ, tự nhiên là nhận ra rằng mình không phải là đàn ông hoặc là mình không phải là đàn bà. Đã có nhiều cái trường hợp mà hôn nhân xảy ra rồi nửa chừng gãy rổ là cũng vì vậy đó chị Thủy. Tự nhiên một ngày nào đó mình thấy là khám phá ra là ông chồng của mình cứ đi lấy môi son má phấn của mình thoa vào, hoặc là lấy những cái đồ mà underwear hoặc là dress của mình bận vào, hoặc là ngược lại thấy bà vợ của mình là tự nhiên lại thắt cà vạt hay là mang giày ủng của đàn ông, vân vân và vân vân. Thì đã có nhiều cặp ly dị khi mà biết ra là chồng mình hoặc là vợ mình không phải là giới tính mà original khi mà mình kết hôn đó chị Thủy.
Vâng, và những ngày này có lẽ đã mong rằng phải chi mà mình biết sớm hơn, phải chi mình biết trước khi lấy nhau, phải chi xã hội đã cởi mở để cho nói. Chị Thương Nga biết là Vũ Thương Thị làm thử một cái cuộc thăm dò trong đại gia đình đó. Khi mà thấy cái người bạn có cái câu chuyện này, chúng tôi mới chuyển cái câu chuyện này đến cả nhà, xong rồi hỏi cả đại gia đình xem mọi người nghĩ như thế nào. Những người lớn thì chống đối kịch liệt, cho rằng, nói theo kiểu Việt Nam, ta bảo là giàu có rồi, người ta gọi là ăn no rồi rừng mỡ. Thành ra mới bày ra như vậy, dùng những cái câu rất là độc địa. Trong khi giới trẻ thì lại rất là ủng hộ. Chúng tôi ngạc nhiên khi mà thấy rằng tất cả tụi trẻ thì đều nói, đều cảm phục cái lòng can đảm của cái đứa trẻ 17 tuổi mà dám nói lên này, cũng như là cảm phục, kính phục cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Những em trẻ này đều nói rằng không có một cái tình thương nào có thể sánh được với cái tình thương của cha mẹ, hoàn toàn vô điều kiện và chỉ mong ước cho con mình hạnh phúc mà thôi, mặc dù cái hạnh phúc đó cũng nhiều đau khổ. Khi mà đọc thấy những cái điều này từ những cái trẻ đó, làm cho các bậc phụ huynh cũng hoảng hồn, ai cũng phải về nhà bàn với con, nói chuyện với con em mình để cho biết ý kiến. Thứ nhất, biết ý kiến của các em, nhưng mà đồng thời các em cũng cần biết ý kiến của cha mẹ. Ý kiến của cha mẹ thí dụ như là chống đối thì là sẽ gây ra những cái hiềm khích đối với con em, giống như hồi nãy chị Thúy Hà có nói, nhiều khi mất con em luôn, nó không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Còn nếu mình mà ủng hộ thì cũng là rẽ đường cho hưu chạy. Nhưng mà rất nhiều bậc phụ huynh đã rất là thành thật, thẳng thắn đó chị Thu Nga, nói rằng cái điều này sẽ gây ra cái đau khổ vô cùng cho cha mẹ, bởi vì như vậy con em mình sẽ không có một đời sống bình thường nữa. Cha mẹ sẽ bây giờ sẽ bắt đầu lo sợ là con em đi ra ngoài sẽ bị kỳ thị, sẽ bị đánh đập, có thể sẽ bị giết chết bởi những cái người mà quá khích chống đối lại cái chuyện đó. Thành ra và con em mình sẽ không có được một đời sống tự nhiên thoải mái, sẽ không có con cái một cách bình thường như mọi người. Thành ra có lẽ phụ huynh Việt Nam cũng cần nói ra tất cả những cái nỗi lo sợ chân thật, chân thành này. Vấn đề là nếu mình chân thật nói từ cái trái tim mình thì con em mình cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó và sẽ nhìn ra được cái giá mà con em sẽ phải trả nếu mà chú muốn thay đổi cái gì hả chị Thương Nga nhỉ?
À vâng, và bây giờ đây thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ ý kiến của mình với số 7136648002. Đặt trường hợp nếu mà quý vị có con em một ngày nọ bỗng nhiên thổ lộ với quý vị rằng con không phải là con gái mà con là con trai và cũng muốn chuyển đổi giới tính, hoặc là ngược lại, con không phải là con trai mà con là con gái, hoặc là quý vị tự nhiên khám phá ra một mình quý vị là con của chúng ta nó không phải là như đứa con mà chúng ta mong muốn sẽ có bạn trai hoặc là sẽ có bạn gái. Đặt cái trường hợp đó thì quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ làm như thế nào? Quý vị chấp nhận, quý vị giận dữ, quý vị sẽ cố gắng là xuôi là làm cho con thay đổi ý định bằng cách này hoặc là bằng cách khác, thì quý vị bây giờ đặt cái trong cái trường hợp đó quý vị sẽ làm như thế nào? Hoặc quý vị có đúng trong cái trường hợp đó, hoặc quý vị nào cũng ở trong cái trường hợp mà tự mình là người mà đã thay đổi giới tính và cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình, cái cảm tưởng của mình nó như thế nào, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với số điện thoại là 7136648002.
Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, em xin chào hai chị.
Vâng, xin
Thu Nga và...
vâng, xin được biết quý
danh. Dạ, Thu Nga và Thu Thủy.
Dạ,
em tên là Minh.
Vâng, chào Minh.
Em có một đứa con gái thì nó cũng 24-25 rồi chị. Nhưng mà nó nói với em là nó cũng có bạn trai nhưng mà không có cái feeling. Rồi cũng cặp 1-2 tháng rồi cũng chia tay, nhưng mà bây giờ nó nói giờ nó thương một người bạn người con gái. Thì nói chung là em nghe được thì em cũng sốc lắm, nhưng mà em phải chấp nhận cái suy nghĩ của nó, tại vì mình thương con thì bây giờ nó tự chọn lựa của nó, mình phải chấp nhận chứ em không có mà phản đối thưa chị.
Anh Minh ơi, vâng, anh đang nói đến trường hợp đồng tính luyến ái khi mà con gái anh thương một người bạn gái, nhưng mà đến một lúc nào đó con gái anh nói rằng bây giờ con muốn đổi giống thành con trai thì anh có hỗ trợ không? Tại vì dĩ nhiên cái điều đó cần cái sự hỗ trợ của gia đình lắm, tại vì ngoài về vấn đề tinh thần còn vật chất nữa, bởi vì rất là tốn kém. Thì gặp khi cái trường hợp nó xảy ra thì anh Minh có đi xa hơn cái điều là cái thái độ mà chấp nhận cái chuyện con em mình đồng tính luyến ái bây giờ để mà sẽ mượn nợ hay là đi vay tiền cho con em mình chuyển đổi giới tính không anh Minh?
Cái điện thoại của em không có nghe được chị Thu Thủy nói gì hết. Thôi cho em cúp để em lắng nghe hai chị nha. Vâng. Chị bà nha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Minh. Vâng, cái câu hỏi là đây là đang nói đến chuyện đồng tính luyến ái, thì bây giờ rất nhiều phụ huynh Việt Nam cũng đã chấp nhận cái điều này rồi đó, chị Thu Nga. Nhưng mà còn vấn đề chuyển đổi giới tính là cần cái sự hỗ trợ của cha mẹ, không phải chỉ hỗ trợ cho cái hành động của con em làm về phương diện tinh thần hay cho phép hay là khuyến khích, mà lại còn phải đóng góp về tài chính nữa để giúp cho con em mình. Thì không biết phụ huynh Việt Nam có đi xa tới cái mức độ đó hay không, nếu mà quý vị có thể có điều kiện, hoặc là hay là có nhiều bậc cha mẹ cũng sẵn sàng cả đi vay nợ hay là cầm thế nhà cửa để mà giúp con em cái điều này. Như ở bên Thái Lan chẳng hạn, chúng ta thấy rất nhiều bậc cha mẹ đã đi vay nợ để cho con em mình chuyển đổi đó, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, và chúng ta cũng nhớ là ở bên Thái Lan đó, chúng ta cũng đi xem một cái show đó. Mà sau đó là những cô thiếu nữ, nghĩa là nhìn ở xa thì xinh đẹp ghê lắm, nhưng mà tới gần thì chúng ta biết rằng những người đó là chuyển đổi giới tính. Tại vì khi mà thay đổi đi nữa thì cái chân, cái tay hoặc là nét mặt nó cũng có một cái gì nó hơi khăng khác. Nhưng mà đúng như vậy, bây giờ cha mẹ Việt Nam cũng đã chấp nhận là đồng tính luyến ái của con của mình rồi. Nhưng mà khi mà từ một đứa con gái mà biến thành hoàn toàn một đứa con trai, ngay cả từ trong ra ngoài, thì coi bộ là nó cũng khó khăn ghê lắm. Và cái chuyện mà giải phẫu để trở thành một cái giới tính hoàn toàn khác thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất là đắt. Thì không biết rằng phụ huynh Việt Nam có sẵn sàng để làm việc đó hay không, hay là cứ để con trai thì nó cứ trong cái hình dáng con trai mặc dù nó là con gái, hoặc là ngược trở lại thì cái nào dễ chấp nhận hơn. Thu Nga nghĩ rằng chắc là cha mẹ Việt Nam dễ chấp nhận hơn khi mà cứ để là đồng tính luyến ái nó cứ như thế. Chứ còn mà sửa đổi thì không biết có hay không, nhưng mà không phải là không có. Nhiều bậc phụ huynh, Thu Nga không biết của người Việt Nam, có biết của người Việt Nam là một cô ca sĩ, thì là cô từ con trai mà biến thành con gái hoàn toàn, và cô lấy chồng nữa, chị Thủy ạ.
Ồ, làm sao biết, đây là một trường hợp mà chúng tôi cũng không có thể nào hiểu được, làm sao lại có thể mà biến đổi chuyển đổi giới tính, sao mà lấy chồng như vọng cách bình thường. Và cái này thì cao siêu quá, mình không hiểu được. Trong khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn nói đến cái điều này, để khi một ngày nào đó con em chúng ta đi học về, hay là cháu mình đó chị Thu Nga, mới học mẫu giáo về nhà thôi, tự nhiên giống như cái em bé ở trong cái câu chuyện của đài CBS sáng nay đó, mà nói là trời ơi con sợ quá, lỡ con biến thành con trai, tại vì thấy bạn gái của mình tự nhiên bây giờ biến thành con trai, thành ra các em sẽ hoang mang. Cho nên phụ huynh cũng cần phải khuyến dụ điều này. Thì trong số những phụ huynh, rất nhiều phụ huynh chống đối, nhưng mà ngược lại nhiều phụ huynh khác thì cũng nghĩ rằng con em mình cần biết những cái điều này, để mà khi biết rõ những cái điều này thì cũng biết được cái giá phải trả. Cho nên khi đó các em sẽ cân nhắc chính xác, để sẽ không có cái trường hợp mà a dua theo bạn bè, hay là bị áp lực của xã hội, hay là bị một cái hình thức tâm lý nào khác mà hoàn toàn chỉ là vấn đề cơ thể mà thôi. 7136648002. Chúng tôi biết rằng cái điều này nó cũng rất là mới mẻ trong cộng đồng Việt Nam. Có lẽ không có ai quen nói tới bao giờ. Khi nói ra thì cũng ngại lắm. Nói đến đồng tính luyến ái thì cũng ngại lắm. Ngại là sợ bị những người mà cổ điển nó lên án là mình hỗ trợ. Hay là sợ bị những người mà có con cái trong trường hợp này cho là mình khắt khe. Giống như là khắt khe rồi lên án, hay là chỉ trích, hay là nói bóng nói gió họ. Cho nên vẫn là một vấn đề tabu ở trong cộng đồng Việt Nam, không có nói tới. Tuy nhiên không phải mình không nói tới, mà nó không, mà nó biến đi, phải không chị Thương à? Nó sẽ xảy ra, trước sau gì nó cũng sẽ, và mình cũng phải đối diện với cái điều này.
Đúng rồi, mình có giả lơ đi nữa thì nó cũng đã có cái sự hiện diện của nó rồi. Mà nghĩa là chỉ có là cái vấn đề thời gian mình khám phá ra sớm hoặc muộn mà thôi. Nhưng mà cũng có nhiều người có đầu óc thủ cựu, thì họ nghĩ rằng cái gì mà đi ngược lại với thiên nhiên đều là không tốt hết. Nhất là khi mà nhớ lại cuốn phim mà Ngày Tàn của thành Sodom hả chị? Thì cái đó thì trước đây người ta coi rằng cái việc mà đồng tính luyến ái là tội lỗi, là không thể tha thứ. Nhưng mà bây giờ với khoa học hiện tại bây giờ rất là tân tiến, và người ta cũng nghiên cứu nhiều rồi. Cái đó không ai muốn, mà tại vì cái cơ thể của mình, cái chemical nó không có balance, nó balance về cái ngược chiều. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta không thông cảm thì cũng rất tội nghiệp cho những người mà chuyển đổi giới tính, hay là trong cơ thể của mình nó khác với là những người thường, phải không chị?
Vâng, và khi không như vậy là tất cả những cái người đó sẽ bị loại qua bên lề xã hội thì cũng rất là đáng thương. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, 7136648002, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây. Xin quý vị khi mà đã gọi vào đó thì xin chờ trên đường dây thì chúng tôi sẽ bắt máy. Vâng, đây cũng là cả một cái vấn đề rất là lớn chị Thu Nga. Phụ huynh Việt Nam mình cũng vẫn ngại, không có dám nói thẳng, nói thật ra với nhau. Tại vì khi nói ra thì sợ người khác cho là mình cấp tiến quá hay là mình thủ kiệu quá. Nói theo cái kiểu tiếng Mỹ thì người ta gọi là politically correct hay là incorrect đó, phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Tức là theo thời hay là chống lại thời đó. Nhưng mà đây là một vấn đề sẽ con em chủ của chúng ta đối diện. Quý vị cứ tối nay cứ về cứ thử hỏi con em mà xem, sẽ ngạc nhiên trước cái phản ứng của con em. Khi mà chúng tôi làm thử một cái cuộc thăm dò trong đại gia đình như vậy, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy cái sự tất cả mọi các em trẻ đều theo hết, về hỗ trợ theo cái chuyện là cho là cái tự do của mỗi con người phải hỗ trợ, mà các em đều tỏ ra cảm phục cái lòng thương của cha mẹ, nghĩ đến cái hạnh phúc con em chứ không phải nghĩ đến cái danh giá hay là mặt mình, theo kiểu người Việt Nam mình hay gọi là cái sợ mất mặt đó. Khi mà con em mình làm một cái điều gì khác với lại mọi người xung quanh đó thì phụ huynh cho là cái điều đó là cái điều mất mặt. Thì các em nói các em trẻ không hiểu được tại sao mình lại khi không mình mất mặt khi mình không làm cái điều gì sai trái hay là hại đến ai, thì đây là cả một vấn đề rất là lớn. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, chào Tinh Hùng, chào cô Thủy, chào cô Thu Nga.
Chào Hùng. Chào Hùng.
Ô dạ, tại theo cháu ha, thì tạo hóa dựng nên có nam, có nữ và cũng có những cái trường hợp ngoại lệ. Dạ, thì theo cháu á, khi mà mình nuôi con, một đứa con từ nhỏ cho tới lớn, thì mình biết tính tình của đứa con mình, nó là thuộc về nam hay nữ. Và khi mà nó lớn lên á, có thể là nó gia chạm vào cuộc sống của nó về tình cảm, hoặc là về nó thấy bạn bè nữ tốt hoặc là nam tốt hơn nữ, hoặc là tình cảm giữa nam và nữ, thì khi mà nó bị sốc như vậy đó thì tự động nó sẽ cảm thấy là nó không có trust cái phái đối nghịch của nó nữa, và nó chỉ tin tưởng vào cái phái cùng phái với nó, và từ đó mà nó cái tâm lý nó sẽ thay đổi. Và khi mà cái môi trường xung quanh nó đã tác động vô cái tâm lý nó rồi á, thì tự động tâm lý của nó sẽ thay đổi rất là mạnh. Và theo cháu cũng nghĩ rằng khi mà một người mà hoàn toàn giả sử là người nam mà tự động có với nữ, thì mình thử nếu mình làm trách nhiệm thật sự về khoa học, có phải người đó thật sự là nghiêng về giới tính phía bên kia hay không. Nhiều khi người ta chỉ vì cú sốc của tâm lý mà người ta thay đổi, và người ta xu theo cái thời đại mà người ta chuyển đổi giới tính. Đó, thì cháu cũng có đặt câu hỏi về mấy đứa con của cháu. Thì mấy đứa con của cháu cũng nói cái đó là chuyện bình thường. Có những người chuyển đổi giới tính, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cháu lại giải thích rõ thêm cho con của cháu thêm, là cũng giống như hồi nãy giờ con giải thích cho hai cô là có và cháu không nói là cháu phản bác là chuyển đổi giới tính hoặc là không chuyển đổi giới tính, tại vì cũng có những trường hợp là các chemical trong người họ đã nghiêng về một cái phái bên kia, thì bắt buộc họ muốn theo cái thời đại để mà họ muốn giống với những cái người phái bên đó, thì cháu hoàn toàn cháu không có đả kích những người đó, nhưng cháu chỉ đả kích những ai mà xu theo thời mà chuyển đổi giới tính để hợp với người ta, nếu không thì mình khác với người ta. Nên cháu chỉ có ý kiến như thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Hùng rất là nhiều. Những cái điều mà Hùng phân tích ra đó là các nhà khoa học cũng đã từng nghĩ đến. Chúng tôi thấy có một cái kết quả sau cả chục năm thăm dò và nghiên cứu của trường đại học UCSD ở San Diego, California đó chị Thu Nga.
Yeah.
Họ cũng nói rõ ba cái hình thức mà trong cái vấn đề đồng tính luyến ái có thể gây ra những cái xu hướng đồng tính luyến ái hay là chuyển đổi giới tính. Đó là đúng y như anh Hùng vừa nói đó. Có những người thể chất được sinh ra như vậy, thành ra cái điều này không thể nào mà có cái gì thay đổi được. Có những người vì lý do tâm lý mà hồi nãy anh Hùng đã đưa ra, gặp những cái thất vọng, những cái thất bại về cái người cùng giới tính của mình, cảm thấy bị phản bội hay bị lừa dối hay gì, thành ra về lý do tâm lý. Và có những người vì môi trường nữa, như cái lần chúng tôi cũng đưa ra một cái trường hợp ngày xưa trong lúc mà làm cố vấn về tâm lý xã hội đó, thì cũng gặp trường hợp những cái em trẻ Việt Nam sang đây một mình trong cái thời gian vào thập niên 80, thì là con trai trai hay được cha mẹ gửi đi một mình, sang đây một mình, không có người thân, rồi lại gặp những ông thầy giáo hoặc là những người hàng xóm, người Mỹ tốt bụng dạy lái xe rồi nâng đỡ, mà những người này là những người đồng tính luyến ái. Thành ra các em bị cái môi trường này nó kiến vào. Thì đối với vấn đề môi trường và vấn đề tâm lý, thì nếu mà qua những cái cuộc mà có được những cái gặp các cố vấn về tâm lý hay về giáo dục hay về y tế thì sẽ có thể thay đổi ngược lại được, chị Thương Nga. Đây cũng là một cái điều hy vọng, nhiều bậc phụ huynh hy vọng rằng con em mình nằm trong cái trường hợp này. Nhưng mà còn về vấn đề thể chất thì là các giới y khoa cũng đã xác định rõ ràng là cái cơ thể họ có những cái điều khác biệt, những cái hormone hoàn toàn là ngược lại với cái giới tính mà họ được sinh ra. Thì đây là cái điều mà không ai có thể nói được. Ngay cả các tôn giáo từ trước bây giờ rất là khắt khe về vấn đề đồng tính luyến ái, sau này bây giờ cũng phải chấp nhận, cũng phải nói rằng phải mở rộng vòng tay và phải thương yêu những người này, tại vì họ đáng thương hơn là đáng trách, đáng tội. Nhưng mà riêng vấn đề chuyển đổi giới tính thì hồi nãy như chị Thương Nga nói, chắc là số phụ huynh Việt Nam mình sẽ muốn rằng thôi con em mình nếu mà con gái mà thích con gái, con trai thích con trai theo kiểu đồng tính luyến ái cứ giữ vậy đi, để hy vọng một lúc nào đó con em sẽ trở lại, chứ một khi đã chuyển đổi giới tính rồi thì đâu có thay đổi được nữa hả chị Thương Nga nhỉ?
Không rồi, khi mà thay đổi chuyển đổi giới tính rồi thì không. Nhưng mà đặt cái trường hợp mà giống như là chị nói là nếu mà với là Hùng cũng nói đó, nếu mà vì cái tâm lý thì có thể là thay đổi được, nhưng mà nếu mà quả thật ở trong cái cơ thể đó cái giới tính kia mạnh hơn thì mình cũng chịu thôi. Và cái chuyện mà tâm lý đó, giống như người ta bây giờ bực bội khi mà làm người đó không có được, làm theo cái cách gì mình muốn, thì có người đã ước ao rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo đó. Thành ra muốn thành đàn ông hay là muốn thành đàn bà. Vâng.
Vâng, cũng như rất nhiều người ở những sự xã hội mà trọng nam khinh nữ đó chị Thương Nga, đều nói rằng kiếp sau thì xin làm con trai, xin làm đàn ông, đừng có làm đàn bà nữa. Thành ra đây cũng là một cái điều mà khoa học ngày nay tân tiến cho phép người ta điều này. Thành ra cũng có nhiều người không hẳn là có như vậy, nhưng mà chỉ là cái ý muốn như thế mà biến đổi theo, thì cái trường hợp này có lẽ cũng là ít. Đa số chúng tôi cũng nghĩ rằng do họ được sinh ra như thế. Không biết ý kiến của quý thính giả như thế nào? 713-664-8002. Chúng tôi mời quý vị cùng gọi vào để mà cùng đóng góp. Chúng tôi biết đây là một cái đề tài rất là tế nhị, khó nói. Những người trong những cái hoàn cảnh này đó thì sẽ không dám lên tiếng nói, tại vì sẽ sợ rằng những người chung quanh biết, và như vậy mình sẽ phải cảm thấy như là mất mặt. Đây là một điều mà thật sự chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy cũng không hiểu tại sao cha mẹ lại sợ mất mặt khi mà bày tỏ cái lòng thương yêu hỗ trợ con em mình. Con em mình đâu có làm hại ai đâu, mà tại sao phải giấu giếm, tại sao lại phải nhục nhã? Đây không phải là một cái vấn đề. Chỉ có nên nhục nhã khi mà con em mình làm những điều sai trái mà mình không làm hết cái bổn phận của cha mẹ, hoặc mình không thương con cái, mình bỏ bê ngược đãi con cái. Còn đây mình thương yêu con cái, thì cái tình thương này cần được tỏ lộ để mà giúp cho những cái bậc cha mẹ khác dám bày tỏ tình thương, cũng như là xã hội liên đới trách nhiệm với nhau, chúng ta cũng cần bày tỏ cái lòng hỗ trợ cho những gia đình gặp những khó khăn này. Vâng, xin mời vị thính giả ở trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời.
Kính chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, xin chào ông.
Cái vấn đề này rất là hấp dẫn và thật là huyền bí. Tôi có một cô cháu, nó là con gái đàng hoàng, nhưng mà mấy người bạn của tôi nói là cháu của mày đó, nó là con gái nhưng mà nó không có ngực. Điều thứ nhất, mình không biết nó có ngực hay không, nhưng mà thấy nó đeo suối chiền. Điều thứ hai nữa,
thưa ông Tình,
là khi tôi tiếp xúc với nó, thì bây giờ nó quen toàn là con gái không nè. Nó thích con gái, nó không có bây giờ có bạn trai. Đó. Rồi bây giờ nó tự nhiên mình thấy cái tính tình nó là con gái, nhưng mà nó có những cái hành động, cái ngôn ngữ và cái dáng điệu như là con trai.
Vâng, nhưng mà ông mà có hỗ trợ chuyện nó không?
Nhất là tôi nói là bạn bè nói là coi như thằng cháu con mày nó con gái nhưng mà nó không có ngực.
Vâng, nhưng mà ông đối với cháu ông như thế nào?
Có bạn gái không chứ nó không có bạn trai. Đó là coi như tôi thấy có cái chịu lạ như vậy. Nhưng tôi nói ok, trời sinh ra nó thì là có một cái sự đặc biệt của Thượng Đế, cho nên mình làm sao biết được. Đó, cho nên tôi nêu lại kiến đề để mà tham khảo ý kiến anh em
quý vị. Nhưng mà riêng phần ông đó thì ông đối với cháu như thế nào? Vâng, ông riêng phần ông chấp nhận cái điều đó không? Ông hỗ trợ con và cháu mình không? Hay là ông thấy rằng đó là một cái điều mà nên giấu kín? Hả chị Thương Nga?
À, không biết là ông có chấp nhận cái việc đó hay không, nhưng mà ông cũng có nói rằng thì cứ nó cứ tới đâu á thì nó tới, là nó đã như thế thì cho nó như thế. Thành ra quý vị cũng có thể là chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị, khi mà quý vị đã biết ra cái điều đó thì quý vị sẽ làm như thế nào, đặt trong trường hợp đó thì quý vị sẽ cái phản ứng của quý vị ra sao, quý vị sẽ bị sốc, quý vị sẽ không chấp nhận, hay là quý vị chấp nhận, quý vị hỗ trợ như thế nào. Cái chuyện mất mặt đó, người Việt Nam mình ưa mất mặt, những cái chuyện nó rất kỳ lạ như thế. Giống như hồi xưa, bây giờ thì hết rồi, hy vọng nó hết rồi. Khi mà con cái của chúng ta mà lấy người ngoại quốc đó, thì chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện mà mất mặt. Nghĩa là thật tình ra là chúng ta ích kỷ, nghĩ đến cái bản thân của mình hơn. Là nó tại sao con của ông bà lấy Mỹ trắng, Mỹ đen, hay là lấy Mexican, hay là vân vân. Rồi bây giờ tới cái việc mà con cái mà đồng tính luyến ái hay là muốn chuyển đổi giới tính đó, thì cũng nói rằng mất mặt. Tại vì nói rằng có một đứa con mà cũng không có nên, vân vân là vân vân. Thì cái đó mà một cái đầu óc mà rất là mình gọi là cổ hủ hả chị, hay là
đúng,
bảo thủ
đúng như vậy.
Dạ.
Ích kỷ chị.
Vâng,
ích kỷ. Nếu mà cổ hủ hay ích kỷ thì có lẽ cũng chị ngay cổ điển là một phần thôi, nhưng mà có lẽ cái chính là ích kỷ.
Dạ.
Cho nên cái điều mà chúng tôi ngạc nhiên khi mà thăm dò thế thì thế giới trẻ ai cũng cảm phục, khi mà thấy những trường hợp này cảm phục cái tình thương của cha mẹ, và các em đều nói là chỉ có trong cái trường hợp đó chỉ có cha mẹ là có thể thương yêu vô điều kiện mà chấp nhận được thôi. Mà nếu cha mẹ ruồng bỏ thì ai sẽ hỗ trợ bây giờ khi mà chính cha mẹ cũng ruồng bỏ? Thành ra cũng rất là đáng thương. Đây cũng là điều đáng để suy nghĩ. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, chúng tôi lại phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây kế tiếp.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ. Xin được biết quý danh.
Em chào, em tên Ngọc đó, em chào vâng, hai chị ở trên đài.
Vâng, chào chị Ngọc.
Em nghe, em cảm ơn chị, hai chị có cái chương trình rất hay, nhưng mà theo em thì em không có có con cháu trong cái tình trạng đó nhiều. Nhưng mà em thấy rằng câu có mấy ông bà già hồi xưa cứ nói là quả hổ, quả bì năng, quả cốt, cái gì cũng là cái cốt chánh của nó rồi. Bây giờ có sửa đổi thì cũng thế thôi, như em thấy nhà nước đó, thì tự nhiên cái đòi sửa cầu tiêu cho phái những người phái. Thái cái bước đầu tiên nó đã bước vô cái thái của nó rồi, nó đi tiểu cũng chỗ đó rồi. Còn bây giờ cái phong trào, cái lưu trào nó thích thì nó thay đổi, nó làm thôi. Nhưng mà mình cũng chiều theo để thay đổi, nhưng mà do gia đình cho thay đổi. Nhưng mà cái chuyện mà đi nhà cầu này kia thì cũng là cái giới từ xưa giờ bước vô. Thí dụ giờ bước vô nhà cầu phái nam hồi xưa giờ, bây giờ nó cũng là nhà cầu phái nam thôi. Giờ chuyển sang cho, chuyển giống rồi sang phái nữ thì cái đó là cái tư tưởng không khi nào thay đổi được. Thành ra em chỉ có ý kiến là thôi, để chiều theo thôi. Còn nếu mà như chương vậy, như em mà gặp có một cái đứa nó như vậy á, thì em cũng chỉ chiều theo nó thích thôi. Còn nếu mình không chiều theo nó thì nó cũng phải làm tự động một mình nó thôi. Nó cũng chuyển theo kiểu của nó, thà mình chiều theo của nó để được cái lý tưởng của nó, để mà mình giữ đứa con có mình cho nó ok thôi. Chứ còn thật ra thấy nó đâu có chuyển đổi khác cái gì đâu chứ. Chị thấy, hai chị thấy đúng không?
Yeah.
Không có cái gì mà thay đổi được hết. Mình ta nói cái câu đó rồi đó, là quả hổ, quả bì năng, quả cốt.
Yeah.
Mình làm cỡ nào cũng không có thay đổi được. Thành ra chỉ chiều theo thôi, để cho nó êm đẹp thôi. Còn giờ nó vô cái nhà cầu, thí dụ phái nam nó chuyển sang phái nữ, nó đi vô.
Yeah.
Nhà cầu phái nữ thì nó cũng chỉ để ý cái tư tưởng ở trong đầu nó.
Yeah.
Rồi.
Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Cái điều mà chị Ngọc nói thì đúng theo, đúng là cái tình thương của cha mẹ, chị Thanh Nga. Làm cho tôi nhớ đến một cái câu là xin cho có cái can đảm thay đổi những gì có thể thay đổi, và cái bình an để chấp nhận những cái điều không thể thay đổi, cũng như cái sự khôn ngoan để mà phân biệt được giữa hai cái này. Thành ra đây là cái sự khôn ngoan và cái tình thương của một cha mẹ đấy, chị Thanh Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, nếu mà không chấp nhận thì nó cũng thế thôi. Bởi vậy cho nên là nói rằng mà khó chịu để mà chấp nhận hay là vui vẻ mà chấp nhận, thì cái nào phải chấp nhận thì thôi vui vẻ đi. Cũng giống như hồi xưa mà không có chấp nhận con mình lấy người này người kia, không vui
nói
thì nó
vậy,
cũng lấy thôi.
Dạ. Nói vậy chứ cũng khó lắm chị Thương Nga. Vậy thì biết có nhiều cặp, nhiều bậc phụ huynh Việt Nam đó mà các con đồng tính luyến ái đó, thì sau này cũng chấp nhận thôi, cũng thương yêu con cái, chăm sóc bình thường. Nhưng mà khi nói đến chuyện mà dự đám cưới của con cái thì bà không, sẽ thương yêu chấp nhận mọi thứ nhưng mà sẽ không thể đến
dạ,
sự
đúng rồi.
Thành ra nó
dạ,
cũng vẫn có cái giới hạn
như vậy
của nó.
Dạ.
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Không nghe.
Vâng,
được.
Sao chúng tôi nghe khó quá, không nghe được. Chị ơi, nghe rất là nhỏ. À, có lẽ, à, vâng, phải xin nhờ chị gọi lại thôi, tại vì nghe nhỏ quá. Vâng. Vâng, sorry, nghe cái tiếng của chị như vọng từ một câu cõi rất là xa xôi vọng về. Thành ra xin chị vui lòng gọi lại nhé. Vâng, xin bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Cũng không nghe.
Ủa vâng, sao chúng tôi lại cũng hơi gặp một tí. Nghe nhỏ quá, không biết chị Thu Nga nghe cái giọng
à,
chị
dạ
Thu
không,
Nga.
Nghe như tiếng vọng từ đáy vực.
Vâng, nghe rất là nhỏ. Dạ vâng. Dạ,
dạ
vâng.
Nghe không chị?
Dạ vâng, vâng, vâng. Bây giờ tôi dạ. Nghe được rồi ạ. Xin được biết
dạ.
Cái danh.
Tôi thì khi mà ba tôi á, ổng có nhà có 11 anh em, nhưng mà hồi đó là ba tôi thì lớn tuổi mất rồi. Nhưng mà khi mà còn hai đứa em út á, lúc mà mấy đứa nhỏ sau này á, khi mà giải phóng xong á, thì nhà tôi
không phải giải phóng đâu.
Người của tôi á, ba tôi sinh ra 11 đứa, thì có hai đứa bị cái đó. Okay? Hai đứa bị nghĩa là đồng tình luyến ái. Nhưng mà má tôi vẫn nói tôi bây giờ ông trời ông sinh nó ra như vậy mà sao mình thay đổi nó được đâu. Không lẽ mình đi giết nó sao? Thôi kệ nó đi, nó sao miễn là nó... Nó lấy ai, nó lấy miễn là nó từng lấy câu, lấy chó, lấy gì được rồi, kệ nó, muốn thích cái sở thích. Rồi tới đời của tôi ha, tôi qua Mỹ, rồi tôi sinh được ba đứa con, thì tự nhiên cái đứa con gái với đứa con trai cuối thì nó lại cũng một cái gen như vậy. Khi mà nó đi học đại học á, lúc mà nó còn high school á, thì tôi thấy nó đâu có gì đâu, nó cũng có bạn trai, bạn gái nó dẫn về, rồi nó cũng đi go out rồi này nọ. Nhưng mà khi mà nó vô đại học, khi nó ra trường đi làm á, thì tự nhiên, ủa sao tôi thấy có vẻ là hình như là mình để ý thấy nó hình như khác làm sao á. Thì mình nói với bà xã mình vẫn nói thì ông tôi đâu biết đâu ông. Nhưng mà từ từ cái mình đi chơi với nó, mình cũng giả bộ mình rủ nó đi strip club rồi này nọ. Thì nó không đi. Nhưng mà một vô tình á, thì có một bữa thì mình thấy, ủa sao... Có lẽ là nó cũng thay đổi tính rồi, tại vì nó đi chơi với bạn trai không? Thằng trai thì đi chơi bạn trai. Mà đứa gái, cái nó sau này nó dẫn bạn gái nó về. Rồi nó bắt đầu nó cắt tóc ngắn lên, rồi nó cũng... Ngực nó thì cũng có ngực dữ lắm. Nhưng mà nó thay đổi thì mình cũng nói tự thủ phận trong người mình. Nói thôi kệ nó, bây giờ sao giờ không phải mình la nó. Hay mình ghét bỏ nó, miễn là nó học nó ra trường. Nó ra trường nó tự đu bản thân nó tự làm. Rồi. Cũng không có gì mà xấu hổ đó. Tại vì cái đó là cái mà coi như là Thượng Đế đã cho như vậy rồi. Ngày xưa, theo em nghĩ, thì ngày xưa chắc là lợi là chiến tranh nó không có nó quá nhiều đi rồi. Sau này là coi như là nó hình như đó là cái hình phạt cho cái loài người làm sao. Chứ còn hồi xưa đâu có đâu. Cách đây cái thế hệ của mình, 60-70 năm về trước nó rất là hiếm, thấy không? Bây giờ sau này cái thế hệ sau này từ khi mà nói chung là khoảng mà 70-80 tới đây thì nó bắt đầu nó rầm rộ cái giới tính nó xuất hiện nhiều trên trái đất này.
Dạ.
Thì em nghĩ cái đó là cũng chắc có lẽ đó là Thượng Đế hình phạt cho loài người vậy thôi, cũng chẳng có gì là đáng xấu hổ là đáng gì. Bởi
dạ.
Em nghĩ cái đó cũng ok thôi, không có gì hết.
Dạ.
Nếu mà nó đừng có giết người, đừng có hãm hại người khác, hay là
đúng.
Đừng có làm cái gì mà cho xấu cho gia đình là được rồi.
Vâng, dạ.
Là cũng là người thôi.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh rất là nhiều. Chị Nga cũng thấy đó, thì đa số là phụ huynh Việt Nam mình vì cái lòng thương con thì cũng sẵn sàng chấp nhận thôi. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà hồi xưa không có, sau này mới có, thì có lẽ là tại hồi xưa xã hội không chấp nhận, thì ra ai cũng phải giấu thật là kín, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi. Dạ.
Đừng có nói gì hồi xưa ở Việt Nam, chúng tôi thấy như là có một cái show truyền hình ở trên đài truyền hình đó, Grace and Frankie đó chị Thu Nga, là do bốn tài tử rất là nổi tiếng của Hollywood đóng. Hai gia đình là bạn thân với nhau, rồi hai cặp vợ chồng đều lấy nhau đến cả 40 năm rồi chị Thu Nga. Đùng một cái đến cái ngày sinh nhật mà, đến cái khi mà mấy ông đã 60 mấy tuổi rồi kỷ niệm sinh nhật thứ 40 rồi, hai ông này mới đi xưng ra với hai bà vợ là hai người đã là đồng tính luyến ái và đã thương nhau từ cả bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà vì giữ danh giá gia đình rồi thì để cho con cái lớn hết rồi, bây giờ họ bước vào tuổi về hưu rồi họ mới thổ lộ để mà họ được sống chung với nhau. Thành ra cái điều này không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam, xảy ra ngay tại xã hội này, ngay tại ngày nay. Có những người thì vì xã hội cởi mở, thành ra đi ra khỏi cái tủ, như là get out the closet, nhưng mà còn những người khác thì vẫn còn giấu mình kín trong tủ. Chúng tôi biết có một gia đình Việt Nam mà con cái đồng tính luyến ái như vậy mấy chục năm, chung quanh ai cũng biết, nhưng mà cha mẹ thì vẫn hoàn toàn làm như là không biết gì cả, và vẫn hành xử như là con mình, làm cho cái đứa con đó cũng hoàn toàn phải giấu kín chị Thu Nga, không có dám thổ lộ ra chút nào hết. Vâng, vâng, thưa mời chị.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi, quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ thật là nhanh về cái cảm tưởng của quý vị về cái việc mà khi mà mình khám phá ra con của mình hay là người hôn phối của mình mà là một người mà không có phải là giống như mình tưởng, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Quý vị chấp nhận hay là quý vị phản đối, hay quý vị làm như thế nào? Thì chúng tôi cũng đã thấy gặp nhiều cái trường hợp là cha mẹ đã biết con là đồng tính luyến ái rồi, nhưng mà cái chuyện về đến cái phẫu thuật ở chuyện đó nó cũng còn xa vời quá. Mà chị Thủy nói đúng, hồi xưa ở Việt Nam có, nhưng mà tại vì người ta không chấp nhận cho nên là giấu kín. Ngay cả những cái bệnh tật mà bệnh hoạn, bị stroke hay là bị heart attack thì cũng nói rằng bị trúng gió, chứ tại vì lúc đó chưa có biết thì mà mình không biết nó là cái gì, và người ta cũng không có muốn khám phá ra, hoặc là người ta không có chịu nói ra thôi đấy chị Thủy.
Và ngay cả con cái mà nếu mà thí dụ bị Down syndrome á chị Thư Nga, hay yeah. bị mentally retarded á, là cha mẹ cũng giấu kín ở trong
đúng
nhà,
rồi, giấu.
Chứ không có dám lộ ra ngoài. Trong khi bây giờ qua bên này thì tất cả những người đó được xã hội chăm sóc rất là kỹ. Có lẽ người Việt Nam mình cũng cần học hỏi và thay đổi đầu óc về những cái điều này, biết hỗ trợ hơn những người chung quanh, những người gặp những hoàn cảnh kém may mắn. Nếu mà là những cái phụ huynh mà may mắn không có ở trong những cái trường hợp con em mình phải đối diện với những cái vấn đề mà phức tạp như thế này đó, thì cũng nên chia sẻ cái lòng thương yêu, sự hỗ trợ đó cho những gia đình khác, chứ thay vì mình được may mắn phần mình rồi mình lại quay qua chỉ trích và lên án những người khác thì rất là đáng tội vô cùng. Thưa quý thính giả, chúng tôi rất tiếc là không thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả nữa, thì xin dành vài cái phút chót để mà mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
Vâng, hôm nay thì chúng tôi nói về cái cách mà cư xử với các trẻ em mà chuyển đổi giới tính ở nhà hoặc là ở trường. Thì các bậc phụ huynh khi mà phần đông là ý kiến của quý thính giả là khi mà chúng ta biết được con em của chúng ta thực chất nó không phải là cái giới giống như là mình tưởng, thì chúng ta cũng nên chấp nhận, vì đó là một cái điều mà các em không có muốn, nhưng mà đó là cái cơ thể của các em nó có những cái chất mà chemical, những cái chất mà hóa học ở trong người nó không có được cân bằng, thì các em cũng không có thể làm thế nào khác hơn được. Và nếu mà các em muốn chuyển đổi giới tính thì quý vị có thể là ủng hộ các em, yểm trợ các em về cả tinh thần hoặc cả vật chất như thế nào, và các em cần được đối xử một cách công bằng. Mặc dù cái sự mà các em thay đổi cái cơ thể của các em, hay là các em nói rằng các em thấy là các em không phải là theo cái giới tính như cha mẹ tưởng, thì có những cái trường hợp gọi là rối loạn về cái tâm thần. Và nếu mà rối loạn về tâm thần hay là vì một cái môi trường nào đó thì có thể chữa được, nhưng mà nếu mà cơ thể của các em nó đã là như thế rồi mà không thể thay đổi được thì chúng ta cũng nên hỗ trợ cái tình thương của các em, và các em cần cái tình thương ở gia đình, cần cha mẹ nhiều nhất. Nếu mà cha mẹ cũng kỳ thị, cha mẹ cũng giấu giếm thì các em sẽ rất là bối rối, cũng như là sẽ bị mặc cảm, và các em sẽ không còn cái cơ hội mà có thể là thành công ở trong cái xã hội được nữa. Thành ra nói chung lại, các vấn đề mà chúng ta đưa ra, những vấn đề mà chúng ta đưa ra thì phần đông thính giả đã nói rằng nên chấp nhận như vậy. Mời chị Thủy.
À, vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga, cũng như cảm ơn tất cả thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi cũng rất mừng là thấy rằng đề tài này cũng được quý vị đón nhận, và cũng có những cái ý kiến khác biệt. Đúng như vậy, khi mà được phải có được chấp nhận, phải có được hỗ trợ thì con em chúng ta mới có thể thành công trong xã hội. Ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều người thành công vượt bậc ở trong ngoài xã hội, mặc dù là ở trong những cái trường hợp tế nhị này, chính nhờ được cái sự hỗ trợ ở chung quanh. Nói như thế không có nghĩa rằng mình cứ nhắm mắt hỗ trợ mọi cái và rồi con em của chúng ta có thể sẽ a-dua theo cái trào lưu. Chị Thư Nga biết không, bên trong bất cứ những cái trường hợp này đó, trước khi làm đến những cái quyết định, nhất là khi đến vấn đề giải phẫu về giới tính đó, là họ đều bắt phải trải qua, cả gia đình phải trải qua những cái cố vấn tâm lý, những cái cuộc khảo sát về tâm lý rất là kỹ để mà bảo đảm rằng không phải là do cái trào lưu mà do là những cái sự tự nhiên, cho nên cũng qua được những cái bước đường này. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và chúng tôi một lần nữa cũng xin cáo lỗi nếu đề tài này quá nhạy cảm đối với lại một số quý thính giả, nhưng mà đây là một vấn đề xã hội chúng ta không thể tránh né được. Rất là cảm ơn quý thính giả và cáo lỗi với những quý thính giả chúng tôi đã không thể nhận thêm trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình tuần sau, và cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, thưa chị.
Dạ, chào chị Vũ Thanh Thủy và quý thính giả, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào chị và xin chào quý thính giả.